chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, gần đây, báo Reader's Digest đã mở cuộc thăm dò ý kiến của 4.000 người sinh sống tại 19 quốc gia ở Âu Châu để chọn dân chúng nước nào có tính hài hước nhất. Kết quả cuộc thăm dò, Anh Quốc được chọn là nước có tính hài hước nhất với 30% số phiếu, nước Ý về nhì với 15% số phiếu, nước Pháp và Tây Ban Nha đồng hạng 3 với 7% số phiếu. Theo kết quả một cuộc thống kê khác của hãng du lịch Ocean Village, thì trung bình người Anh cười 14 lần mỗi ngày. Chúng ta không biết sự chính xác của những cuộc thăm dò và thống kê về tính hài hước và vui tươi trong cuộc sống, nhưng tất cả đều công nhận là sự vui mừng giúp cho sức khỏe con người. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 17 câu 22 chép: lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Mặc dầu biết lợi ích của tấm lòng vui mừng, nhưng trong cuộc sống đầy lo âu, chúng ta khó tìm được những giây phút vui tươi và hạnh phúc. Niềm vui trọn vẹn và vĩnh hằng chỉ có được qua sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu, như lời Ngài phán dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 11: ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
Ngài là tình yêu ngát thơm hương hoa, Ngài là dòng sông lắng nghe trong tâm, Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân thiên đàng. Đến với Chúa, đời tôi được chở che. Đến với Chúa, lòng anh được nghỉ yên. Đến với Chúa, tội ta được thứ tha. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, cứ mỗi 4 năm lại có một kỳ Thế vận hội quy tụ lực sĩ khắp nơi trên thế giới. Thế vận hội năm nay được tổ chức tại thủ đô London của Anh Quốc và số lực sĩ tham dự lên đến 12.000 người từ 204 nước khác nhau trên thế giới. Họ cùng nhau tranh tài trong 3 tuần lễ để đem huy chương về cho đất nước của mình. Thế vận hội bắt nguồn từ những cuộc tranh tài thể thao trong lịch sử cổ Hy Lạp. Cho đến khoảng thế kỷ thứ tư sau công nguyên thì bị bãi bỏ. Đến năm 1896, một người Pháp là bá tước Pierre de Coubertin mới làm cho Thế vận hội sống lại bằng cách tổ chức Thế vận hội đầu tiên tại Athens với 8 nước tham dự. Từ đó đến nay, ngoại trừ những năm 1916, 1940 và năm 1944 vì hai trận thế chiến, Thế vận hội đã được tổ chức mỗi 4 năm. Năm 1924 lại có thêm Thế vận hội mùa đông và năm 1900 là năm đầu tiên có nữ lực sĩ tham dự. Các vận động hội đầu tiên bắt nguồn từ Olympia, Hy Lạp. Vì vậy mà Thế vận hội ngày nay mang tên Olympic. Gần Olympia trong thế giới cổ cũng có một cuộc tranh tài tương tự mỗi 2 năm gọi là Isthmian tại thành phố Corinth hay là Cổ Linh. Đây cũng là tên một sách trong Thánh Kinh, nơi sứ đồ Phaolô đến giảng dạy và thành lập hội thánh. Dân chúng tại đây rất quen thuộc với những cuộc tranh tài thể thao này. Vì vậy, trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Cổ Linh ngày xưa, sứ đồ Phaolô đã dùng hình ảnh của một lực sĩ để nói với họ như sau. Ông viết, anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều. Song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy, tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy bá vơ. Tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Đó là những lời Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu tại thành Cổ Linh, nơi có các cuộc tranh tài tương tự như Thế vận hội ngày nay. Phaolô đặc biệt chú ý đến hình ảnh của người chạy bộ, và những lời nhắn nhủ này cho thấy những cuộc tranh tài thể thao xưa cũng như nay đều không đi ra ngoài những yếu tố sau đây. Trước hết là giải thưởng. Tất cả các lực sĩ tranh tài tại Thế vận hội đều chỉ nhắm vào một mục đích, đó là đem huy chương về cho đất nước của mình. Dù là huy chương vàng, huy chương bạc hay là huy chương đồng, lực sĩ nào cũng cố gắng tối đa để đạt cho được. Đó là điều tự nhiên. Thánh Kinh dạy, anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Đời sống là một cuộc chạy đua. Và chúng ta phải chạy thế nào cho được phần thưởng? Phần thưởng là mục tiêu, là đích đến của chúng ta. Mục tiêu hay là đích đến của bạn là gì? Thánh Phaolô nói họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Phần thưởng cho những tay đua ngày xưa khi đoạt giải chỉ là một cái vòng bằng lá thông hay là lá cây ô liu đơn sơ, chẳng bao lâu sẽ héo tàn. Phần thưởng đích thực là cái danh dự và niềm vui của người thắng giải. Giải thưởng ngày nay, dù là những huy chương vàng, bạc hay đồng và danh dự đem về cho đất nước và bản thân, nhưng những điều đó rồi cũng phai tàn. Thánh Kinh dùng hình ảnh người chạy đua để so sánh với hình ảnh con người đeo đuổi những điều trên trần gian này. Điều quan trọng là vấn đề giá trị. Những gì ta đeo đuổi có giá trị lâu dài hay không? Vòng lá ngày xưa hay là huy chương vàng bạc đồng ngày nay rồi cũng mai một. Thánh Kinh dạy, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Điều gì là điều không bao giờ hư nát trên cõi đời này? Tiền bạc, của cải, danh vọng, tiếng tăm, tất cả đều trôi qua, tất cả đều xóa nhòa. Những gì còn lại muôn đời, những gì còn lại mãi mãi là những gì thuộc phạm vi tâm linh, và linh hồn chúng ta là một trong những điều bất diệt đó. Chúa Giêsu dạy, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người đó sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì chẳng ích lợi gì cả. Chúng ta có thể đeo đuổi và chiếm tất cả mọi huy chương ở trên đời này về mọi phương diện. Nhưng nếu linh hồn vẫn tiếp tục chìm đắm trong biển tội thì chẳng lợi ích gì. Vì vậy mà lời Chúa bảo chúng ta hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phần thưởng không bao giờ hư nát, là sự cứu rỗi linh hồn chúng ta. Bạn đã có phần thưởng đó chưa? Trong cuộc chạy đua để được phần thưởng hay là giải thưởng, người tham dự đặt mình vào kỷ luật, phải tập luyện, phải giữ đúng luật lệ. Thánh Kinh gọi đó là kiêng kỵ đủ điều. Vấn đề thứ hai chúng ta nhìn vào trong cuộc đua vì vậy là kỷ luật và luật lệ.
Những lực sĩ đến tham dự Thế vận hội năm nay không phải chỉ đợi đến ngày là lên đường tham dự. Không phải như vậy. Họ đã tập luyện suốt 4 năm qua hay là nhiều hơn nữa mới sẵn sàng cho kỳ Thế vận.
Song song với tập luyện là kỷ luật bản thân, kỷ luật về ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi. Và khi tham dự, họ cũng phải tham dự đúng luật nữa. Có nhiều lực sĩ tham dự Thế vận hội năm nay đã bị loại vì đã sử dụng những hóa chất, những thứ thuốc giúp cho họ thêm cường tráng, bất hợp lệ mà các cuộc thử máu đã cho thấy. Trong cuộc chạy đua để đạt đến đích đời đời, cũng có những kỷ luật và luật lệ mà ta phải tuân hành. Trước hết, chúng ta phải biết rằng chúng ta không thể hội đủ điều kiện để vào nước trời bằng cách ăn ngay ở lành hay là kiêng cử, làm lành lánh dữ. Tự sức con người chúng ta không làm điều đó được và cũng không thể đạt đến tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu phải vào đời, mang thân xác của con người, chịu chết thế cho con người, để đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta mới có sức mạnh thiên thượng để làm theo lời dạy của Chúa. Thánh Kinh nói về những người chạy ba vơ và những người đánh gió là những người dụng sức riêng, cậy công đức riêng của mình, sẽ không đi đến đâu cả. Bạn thân mến, bạn và tôi không tham dự Thế vận hội. Nhưng trên một bình diện khác, mỗi chúng ta đều đang dự vào một cuộc đua. Đây là cuộc đua vào cõi vĩnh hằng. Thánh Phaolô trước giờ qua đời, ông nói rằng, tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong việc chạy. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chờ đợi vòng hoa dành cho người công chính. Bạn có nói được như vậy trước giờ lâm chung không? Chúng ta có thể đeo đuổi theo nhiều điều trên trần gian này. Nhưng phải chăng đó chỉ là chạy ba vơ và đánh gió? Mục đích của đời sống bạn là gì? Bạn đang chạy theo điều gì? Những gì bạn đeo đuổi sẽ đưa bạn vào cõi vĩnh hằng, hay chỉ là những gì sẽ mai một và tàn tạ trên cõi đời này? Vòng hoa dành cho người công chính phải là mục tiêu tối hậu của chúng ta. Hãy dự vào cuộc đua Thiên Chúa dành cho chúng ta, để không còn chạy ba vơ hay là đánh gió nữa.
Jehovah, Cha yêu thương, chan dắt linh hồn Chúa cho con thỏa lòng mong ước. Đồng cỏ xanh Cha cho con yên nghỉ an bình, Chúa đưa con ra nơi dòng nước trong lành. Hồn được tươi mới luôn, Chúa dắt dìu đường con đến nơi công bình. Vì có danh Ngài, dù khi con qua chúng nguy nan
hay khi kề bên cõi chết chẳng sợ hãi chi, lòng được an thái luôn. Chúa Cha là người chan rất linh hồn, lòng chẳng khiếp sợ vì Ngài luôn ở với con. Cây trường trong tay Chúa an ủi cõi lòng, Ngài làm cho tim con không nao núng kinh hoàng. Trước mắt con dẫu bao nhiêu kẻ thù hung hãn, dầu cao quý Chúa sức lai lang trên đầu, chén con luôn luôn tràn đầy, chén con luôn đầy. Này là cho con yên nghỉ an bình, Chúa đưa con ra nơi dòng nước trong lành, Chúa đưa con ra nơi dòng suối.
Vừa nghe ca khúc Chúa là đấng chăn giữ tôi, nhạc và lời Lưu Hữu, do Lưu Hữu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý khán giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu, không nhất thiết người chồng phải tài giỏi xuất chúng, người vợ phải nhan sắc. Chúng ta cũng không cần phải quyền quý cao sang, phải có nhiều tiền của, nhưng chúng ta cần yêu thương nhau, tin cậy nhau, chân thật với nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau và cam kết đem lại hạnh phúc cho nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Lòng cam kết trong hôn nhân không chỉ có nghĩa là quyết tâm chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ để đi chung đường với nhau trọn cuộc đời, nhưng cũng có nghĩa là tận dụng mọi thì giờ, khả năng và cơ hội để gây dựng cho hôn nhân của mình được tốt đẹp. Người có lòng cam kết đối với người phối ngẫu cũng không xem điều gì hay người nào khác quan trọng hơn người bạn đời của mình. Chúng ta không nên xem công việc làm hay bạn bè quan trọng hơn vợ chồng mình. Cũng không thể xem con cái hay cha mẹ quan trọng hơn. Đừng bao giờ vì con cái, vì cha mẹ hay bất cứ một người nào mà nói hay làm những điều không đáng, để rồi gây tổn thương và đau buồn cho vợ hay chồng mình. Viên đá thứ sáu để gây dựng một hôn nhân bền lâu là quý trọng nhau. Con người chúng ta thường có khuynh hướng là khi gặp một người nào thường xuyên hoặc ở gần bên người nào lâu thì đâm ra xem thường người đó, dù đó là người tài giỏi được nhiều người kính trọng hoặc là người mà ta yêu mến. Chúng ta thường nghe câu quen quá hóa nhờn hoặc buộc nhà không thiêng. Trong đời sống vợ chồng, đây là điều dễ xảy ra mà chúng ta cần phải tránh. Nếu chúng ta đã đến với nhau vì lòng mến phục và quý trọng, khi sống với nhau, hãy làm thế nào để giữ được lòng quý trọng đó? Chúng tôi dùng chữ quý và trọng vì yếu tố này có hai phần riêng biệt. Vợ chồng cần quý nhau và trọng nhau. Có người quý nhau mà thiếu kính trọng nên lắm khi đi quá vị trí của mình. Đây là trường hợp những bà vợ quá quý chồng, nên xem chồng như đứa con nhỏ của mình, lúc nào cũng sửa dạy, lo lắng cho từng ly từng tí. Cũng có những ông chồng quý vợ, nhưng không xem vợ ngang hàng với mình. Trái lại, có khuynh hướng xem vợ như là món đồ chơi hay là tài sản của mình. Ngược lại, cũng có những đôi vợ chồng kính trọng nhau mà không quý nhau. Trường hợp này xảy ra khi một người có chồng lớn tuổi hơn quá nhiều, hoặc sinh trưởng trong một gia đình quyền quý hơn mình. Có khi vì người phối ngẫu quá khó tính mà người kia phải nể sợ, chứ không cảm thấy gần gũi hay yêu quý. Trong thực tế, vợ chồng vì sống gần bên nhau mỗi ngày, biết rõ khuyết điểm của nhau nên khó kính trọng nhau. Tuy nhiên, là con dân của Chúa, chúng ta phải sống theo lời Chúa dạy trong mọi phương diện và mọi hoàn cảnh. Lời Chúa dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Người khiêm nhường khi nhìn thấy khuyết điểm của vợ hay chồng mình, không xem thường người đó, vì nhớ rằng chính mình cũng có nhiều khuyết điểm và tính xấu cần sửa đổi. Ngoài ra, vợ chồng là một nên cần nâng đỡ, tương trợ và gây dựng cho nhau. Chúng ta không nên nói hay làm điều gì gây tổn thương cho nhau hay hạ phẩm giá của nhau. Sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Dù vợ hay chồng của chúng ta là người như thế nào, chúng ta cũng đừng khinh dễ hay coi thường. Nếu người đó có đời sống không tốt đẹp, Chúa sẽ sửa dạy. Còn bổn phận của chúng ta là phải tôn trọng và cầu nguyện cho người đó. Vợ chồng quý nhau nghĩa là người này xem người kia là người đặc biệt nhất và quan trọng nhất trong đời sống mình. Ngoài Chúa ra, đó là người chúng ta yêu thương và quý chuộng nhất trên đời, là người ta sẽ chăm sóc, bảo vệ và cố gắng thế nào để người đó được hạnh phúc. Hãy tưởng tượng được sống bên cạnh một người mà ta biết rằng người đó yêu thương, quý mến ta, dù ta bất toàn và nhiều lỗi lầm. Biết rằng người đó lúc nào cũng sẵn sàng nâng đỡ, an ủi và quan tâm đến phúc lợi của ta, thì ta sung sướng biết là chừng nào. Dĩ nhiên là gia đình sẽ khó có hạnh phúc nếu người này cứ trông chờ người kia yêu quý mình trước. Chính ta phải tỏ lòng quý trọng người bạn đời của mình trước, và cả hai cùng quý trọng nhau. Chúng ta cần bày tỏ lòng quý mến nhau trong những việc nhỏ nhặt và tế nhị, thường xuyên, chứ không chỉ trong những dịp đặc biệt hay khi chúng ta muốn người đó làm theo ý mình. Có một bà mẹ kia đưa con đi học đàn. Khi giờ học chấm dứt, mấy bà mẹ khác trong nhóm rủ bà đi ăn tối với họ. Nhưng bà từ chối, nói rằng phải về lo bữa cơm cho chồng. Các bà kia ngạc nhiên nói, Chỉ một bữa cơm tối thường ngày mà sao chị coi quan trọng quá vậy? Bỏ một bữa chắc không sao đâu. Lâu lâu mới có một dịp mình đi ăn chung với nhau mà. Nhưng bà kia đáp. Không, bữa cơm tối trong gia đình tôi là thì giờ rất quý đối với mọi người. Đó là thì giờ quý nhất mà vợ chồng con cái gặp gỡ trò chuyện với nhau. Tôi không thể bỏ qua mà không nói trước cho nhà tôi biết. Đó là người biết quý chồng con, quý những giờ phút gia đình quây quần với nhau. Các ông cũng vậy. Không nên vì chiều bạn bè hay chạy theo công việc mà đánh mất những thì giờ dành cho vợ con. Trong đời sống quá bận rộn này, nhiều khi vì việc học, việc làm, vì những cuộc hội họp với bà con, bạn bè, mà gia đình chúng ta đã mất đi những bữa cơm tối thường nhật quý báu. Nhiều khi vì mệt mỏi, chúng ta than phiền khi phải lo cho nhau bữa ăn, chén thuốc, cái quần, cái áo, việc nọ, việc kia. Nhưng thưa quý vị, đó là những giây phút quý báu của đời sống gia đình. Chúng ta hãy quý những ngày tháng, những giây phút đó. Đừng để mai kia khi những ngày đó không còn nữa, rồi ân hận và luyến tiếc. Không những vợ chồng cần quý nhau, chúng ta còn quý những ngày tháng được sống bên nhau, vì không ai biết mình sẽ được sống bên nhau bao nhiêu lâu. Có thể được 50 năm, 30 năm, nhưng biết đâu chỉ được 20 hoặc 10 năm mà thôi. Vì tai nạn, bệnh tật và chết chóc có thể tràn đến bất cứ lúc nào. Không những quý nhau, vợ chồng cũng cần kính trọng nhau. Khi kính trọng nhau, chúng ta sẽ không nói hay làm điều gì khiến người kia phải xấu hổ, tủi nhục, mất tự tin, nản lòng, hay đâm ra có mặc cảm với chính mình. Nếu vợ hay chồng của chúng ta không được may mắn học đến nơi đến chốn, không được lớn lên trong gia đình tốt đẹp, không có đầy đủ cha mẹ, vân vân, chúng ta không nên nhắc đến những điều đó. Nếu người bạn đời của chúng ta có một khuyết tật nào đó trên thân thể hay một thói xấu cần sửa đổi, chúng ta không nên nói cho người khác biết. Nếu thật lòng kính trọng người phối ngẫu, chúng ta sẽ luôn luôn gây dựng, nâng đỡ, giúp cho người đó được phấn khởi, tự tin, không làm điều gì để hạ thấp giá trị của người đó. Để tỏ lòng tôn trọng nhau, vợ chồng cũng nên gọi nhau bằng những từ dịu dàng. Không nên dùng chữ mày tao mà xưng hô với nhau, ngay cả khi tức giận. Có nhiều ông chồng khi tức giận thường gọi vợ bằng những từ ngữ không đẹp, làm tổn thương danh dự của vợ. Theo lời Chúa dạy, chồng là chủ gia đình và là đầu vợ. Vì thế phải làm gương cho vợ trong mọi sự, nhất là trong cách nói năng và cư xử. Chúa dạy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Còn người vợ được Chúa đặt dưới sự hướng dẫn của chồng nên phải kính trọng chồng. Chúng tôi nghĩ khi người vợ dùng tiếng vâng dạ nói với chồng, không hạ giá trị của mình, nhưng trái lại làm tăng phẩm cách của mình lên. Vì như thế chứng tỏ đó là người vâng lời Chúa, thuận phục và tôn kính chồng. Khi mọi việc êm đẹp, vợ chồng có thể tôn trọng nhau dễ dàng. Nhưng khi gặp chuyện bất đồng ý kiến hoặc khi nóng giận, chúng ta dễ nói hay làm những điều không đẹp. Nhưng chúng ta cần sống với lời Chúa và ở trong mối tâm giao mật thiết với Ngài, để tình yêu của Chúa và sức mạnh của Ngài sẽ giúp chúng ta tự chế và đối xử với nhau cách khôn ngoan, ngay cả những lúc buồn giận nhau. Điều chúng ta cần tránh trong lúc giận là đừng mắng nhau bằng những lời thô tục, đừng nói nặng lời với nhau, và nhất là đừng bao giờ có những hành động thô bạo đối với nhau. Những điều này sẽ gây tổn thương sâu đậm trong tình nghĩa vợ chồng và ảnh hưởng tai hại đến hạnh phúc chung. Chúa Giêsu dạy, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ vô dụng thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Một điều khác nữa chúng ta cần tránh để thật sự tôn trọng vợ hay chồng mình, đó là đừng nói xấu vợ chồng mình với người khác. Ngoại trừ khi nói với những người lãnh đạo tinh thần để các vị ấy giúp đỡ. Một khi chúng ta nói ra những điều không đẹp của vợ hay chồng mình, không những chúng ta làm hại giá trị của người đó, nhưng cũng hại giá trị của chính mình. Người tôn trọng vợ hay chồng cũng sẽ không sửa lỗi người ấy trước mặt người khác. Khi người bạn đời của chúng ta có những lầm lỗi cần được sửa đổi, chúng ta cần nhắc nhở nhẹ nhàng và chỉ nói riêng với người đó. Đừng bao giờ sửa lỗi nhau trước mặt người khác, vì làm như thế chúng ta khiến người đó xấu hổ, nổi giận và sẽ không muốn sửa đổi. Để đời sống gia đình được hạnh phúc, chúng ta nên nói và làm những điều bày tỏ lòng kính trọng người bạn đời của mình. Người đó sẽ thấy vui vẻ, thoải mái, không có mặc cảm và sẽ cố gắng sống thế nào để giữ mãi lòng kính trọng của chúng ta.
Dâng lòng con yêu mến Chúa, chọn đời vâng theo ý Chúa, bước theo Cha. Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết, thấy trên thập giá. Giờ con dâng tiếng hát về tình yêu bát ngát của Chúa trên cao. Đời con như đã mất mà Ngài đưa tay dẫn dắt đem con về. Chúa con nguyện bước theo chân
trình bày ca khúc Dàn Lòng, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Chịu Khổ do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm hội thánh tin lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao cơ đốc nhân phải chịu khổ? Câu hỏi này dường như đưa ra một nghịch lý của cơ đốc giáo. Vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, luôn ban phước cho các con cái của Ngài, được sung sướng, được hạnh phúc, được may mắn và được hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài sắm sẵn cho họ. Như vậy, tại sao cơ đốc nhân phải chịu khổ, phải bị bắt bớ, bị tù đày, bị bách hại trong cuộc sống bởi những kẻ chống đối? Đức Chúa Giêsu thường được gọi là thống khổ nhân. Các môn đệ của Ngài cũng đã chịu khổ như Ngài trong đời sống của họ. Kẻ thì bị giết và đóng đinh trên cây thập tự, người thì bị đánh đập và bị đuổi bắt từ thành này qua thành kia, vân vân. Dường như có một sự mâu thuẫn trong vấn đề này. Như vậy, chịu khổ có ý nghĩa gì và chúng ta học được bài học gì qua sự chịu khổ? Muốn hiểu rõ vấn đề này, chúng ta nên tìm hiểu về đời sống của Thánh Gióp trong Kinh Thánh theo sách Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 như sau. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó." Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: "Ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ." Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: "Lấy da đền da, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt." Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: "Kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người." Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hạ Gióp, một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: "Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi." Người đáp lại rằng: "Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao?" Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đời của Thánh Gióp được chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, Thánh Gióp được Đức Chúa Trời khen như là một người trọn vẹn, ngay thẳng, lánh khỏi điều ác và kính sợ Đức Chúa Trời. Ông được Chúa ban phước rất nhiều. Về tài sản, ông có 7.000 con chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Về gia đình, ông có 7 con trai và 3 con gái, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Ông thường cầu nguyện cho các con của mình để xin Chúa tha tội và gìn giữ chúng trong sự trong sạch và yêu mến Ngài. Tóm lại, ông được Chúa ban phước trong mọi công việc của mình và được coi là lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thử thách và chịu khổ nạn. Sa-tan như sư tử nóng đi rình mò chung quanh chúng ta và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8. Trước hết, Gióp bị hành hại về vật chất. Các bầy bò, bầy chiên đều chết hết trong một ngày. 7 con trai và 3 con gái của ông cũng bị chết vì tai nạn. Rốt lại, chỉ trong một ngày mà ông trở nên người nghèo nàn khốn nạn hơn hết. Nhưng trong mọi sự xảy ra đó, Gióp không phạm tội hoặc oán trách Chúa, nhưng ông vẫn trung thành với Ngài, một lòng, một dạ, yêu mến Chúa. Ông nói: "Tôi trần truồng, lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Gióp đoạn 1, câu 21. Kế đến, Sa-tăng muốn hành hại thể xác của ông để ông sẽ phỉ báng Chúa. Ông bị một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu, đến nỗi ông phải lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Người vợ của ông thấy tình trạng đau đớn của chồng mà buồn giận Đức Chúa Trời và nói: Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Trong tình hình nguy hiểm này, thật là khó để Gióp giữ vững đức tin. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, ông đã lấy một quyết định dứt khoát với Sa-tăng và với vợ mình mà rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Thật là họa vô đơn chí, qua hai sự thử thách quá lớn lao này mà Gióp vẫn trung kiên với Đức Chúa Trời và vẫn giữ sự thánh khiết trong lời nói đối với Ngài. Thật là một gương chịu khổ cho chúng ta là các cơ đốc nhân để noi theo. Nhiều khi sự khổ nạn xảy đến là chúng ta phàn nàn, oán trách Chúa và thường đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. Lời Chúa dạy, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8, câu 28. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phục hồi. Sau cơn thử thách, Chúa ban phước lại cho Gióp gấp đôi. Trước kia, ông có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái. Bây giờ là 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái, nghĩa là gấp đôi số gia súc ông có. Chúa lại còn đền bù về con cái vẫn như số cũ, 7 con trai và 3 cô con gái xinh đẹp nhất vùng. Gióp đã trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh nên đã được Chúa khen thưởng như là người trọn vẹn và ngay thẳng. Nhờ đó, ông đắc thắng được mọi sự cám dỗ thử thách và được Chúa chúc phước lành trong cuộc đời đến đời cháu chích của mình. Kính thưa quý vị thính giả, sự chịu khổ vì danh Đức Chúa Trời đem chúng ta đến gần với Ngài. Thật vậy, khi gian nan thử thách xảy đến, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là hãy mau mau chạy đến với Chúa để xin Ngài thương xót chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi cơn hiểm nguy của cuộc đời, vì chỉ có Ngài là đấng có quyền ban phước hoặc giáng tai họa. Nhưng trong mọi sự đó, Ngài dạy dỗ chúng ta để chúng ta được lớn lên trong Ngài và sống gần Ngài hơn. Lời Chúa phán: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Gia Cơ đoạn 1, câu 2 và 3. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Sau khi sóng gió ba đào thì biển bình yên trở lại. Thì đó là lúc chúng ta nhận được phước của Chúa, vì Ngài không để sự thử thách quá sức của chúng ta, nhưng trong mọi sự, Ngài có mở một cánh cửa để chúng ta ra khỏi. Đức Chúa Giê-xu phán: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Matthew đoạn 5, câu 11 và 12. Muốn thật hết lòng. Amen.
Sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vỡ.
cuộc sống ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ tôi sống âm thầm nào ai biết tôi đang lầm than mỗi khi đêm về dòng nước mắt vẫn tuôn tràn rồi một bình tươi đã đến trong tâm hồn lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời tâm linh dâng tràn tiếng hát hân
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống vân vân. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc, vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết, hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật trong năm mới 2003 và suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng thắm con phôi pha, hỡi con dấu yêu mau trở về. Vì quyền quý nơi dương gia mà đành cách xa cha sao, kiếp mau hay ăn năn lầm lỗi. Bước chân con trở về, lối xưa cha tha rồi. Xóa bôi trắng trong hơn tuyết ngần, lòng cần nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát ra nơi sầu khổ. Rồi cô
muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 949. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 949 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cha từ ai?